Nam Phương xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston và gửi lời chào đến với giáo sư ngay tại đây.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của hai đài Dallas cũng như Houston, Texas. Và xin kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương. Không biết có thêm một người nào nữa không Nam Phương?
Dạ vâng, thưa cô, có Nguyên Hoàng đây ạ. Lâu rồi mới được nghe lại giọng nói của cô, thưa cô.
Dạ vâng, xin được chào đến Nguyên Hoàng ạ.
Dạ vâng, dạ thưa chào chị Quỳnh Lan đi cruise trở về.
Dạ, welcome vâng. Back cô.
Cảm ơn giáo sư cũng như là cảm ơn Nam Phương và Nguyên Hoàng. Đi chơi xong rồi về nhà thì mình làm việc nó hăng hái hơn phải không ạ? Bởi vì khi chúng ta làm việc thì cũng phải có lúc nghỉ ngơi. Và khi nghỉ ngơi rồi thì sau một kỳ nghỉ ngơi, ngày bắt đầu đi làm thì cũng thấy hơi uể oải, cũng thấy mệt. Nhưng mà đi làm trở lại thì chúng ta lại trở lại cái công việc như cũ. Và rất là vui khi được trở lại làm việc trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Và ngày hôm nay thì được biết giáo sư đang có mặt tại đài, một người đẹp trai, học giỏi mà lúc nào cũng hoạt bát, thông minh, thì chắc chắn là phải có cái gì đặc biệt khi mà xuất hiện ở trên đài truyền hình, phải không thưa giáo sư?
Dạ thưa, đây là fake news thưa chị.
Vẫn phong độ, vẫn đẹp trai thưa cô.
Fake news.
Cái này là real news chứ không phải fake.
Real news. Vâng, bây giờ thì trở lại với chương trình như bình thường, thì không biết là thị trường chứng khoán trong những tuần vừa qua như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, thị trường chứng khoán trong mấy tuần qua không có thay đổi bao nhiêu. Tuy nhiên có một giai đoạn trong lúc chị đi đó thì Dow Jones lên đến cái mức 26.000 điểm, bây giờ xuống đôi chút nhưng mà vẫn ở cái mức gần 26.000 điểm. Hiện tại Dow Jones là 25.849 điểm, có nghĩa là gần đến cái mức cao điểm của trong thời gian cận đại, nhưng mà cao điểm nhất trong năm 2018 thì chưa đạt đến. Vì trong cái thời gian đó có lúc mình thấy Dow Jones lên tới gần 28.000, cái đó là cái điểm cao đều nhất nhưng mà nó không kéo dài là bao lâu. S&P 500 là 2.822 điểm, trong khi đó Nasdaq là chỉ số những công ty technology, những công ty lớn technology đó là khoảng 7.688 điểm. Russell 2000 là chỉ số của những công ty nhỏ ở cái mức là 7.688. Giá dầu thô là tròn trèm $58. Trong cái thời gian cận đại, giá dầu thô không có thay đổi cho lắm, tròn trèm cái mức $60. Cái điểm đó, hiện tại cái mức dầu thô như vậy là rất là tốt. Giá vàng lên lại đôi chút ở cái mức là $1.302 một lượng vàng thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Nói chung thì thị trường chứng khoán chúng ta thấy rằng là có những cái con số rất là đẹp mắt, rất là khởi sắc, thì nếu mà thị trường chứng khoán lên cao thì cái người mà thích nhất, vui nhất có lẽ phải là giáo sư, bởi vì giáo sư sở hữu rất là nhiều các những cái stock, phải không thưa giáo sư?
có thể đây cũng là fake news nữa chị.
Dạ vâng, lúc nào nói đến giáo sư thì giáo sư cũng từ chối bằng cách nhẹ nhàng là fake news, nhưng mà thật sự có thì mới nói, phải không ạ thưa giáo sư? Bây giờ chúng ta trở lại với những cái câu hỏi như bình thường, thì chúng ta cũng biết là gần đây, nhất là vào ngày Chủ nhật, thì sau khi mọi người bàng hoàng khi nghe một tin một cái chiếc máy bay 737 Max Jet đã bị rơi, thì cái sự rơi này nó tương tự như là những rơi cho lần trước trong vòng 6 tháng. Và hiện nay cái chiếc máy bay thuộc loại này đã bị Bộ Giao thông cấm tạm thời là không cho bay bởi tất cả các quốc gia sở hữu chiếc máy bay đó. Thì không hiểu là cái vấn đề này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với công ty Boeing. Và câu hỏi thứ hai nữa là chúng ta cũng để ý đến cái việc mà Tổng thống Trump ông đã dùng cái quyền để mà phủ quyết, tức là veto, để bãi bỏ cái nghị quyết là không cho phép Tổng thống tuyên bố quốc gia nguy cập để dùng cái ngân sách ngân quỹ của Bộ Quốc phòng để cho xây bức tường. Thì điều này không biết nó như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa xin phép để trình bày cái câu hỏi đầu tiên là Boeing. Thì Boeing là cái công ty về chế máy bay hàng không là lớn nhất thế giới. Năm 2018, cái lợi tức, có nghĩa revenue, đã là lên 100 tỷ đô la. Và net worth là 210 tỷ đô la. Sau khi chiếc máy bay bị rớt ở Kenya và sau này đó là gần đây là Jakarta đó, hai chiếc rớt Boeing 737 Max 8 đó, rớt liên tiếp trong vòng chỉ có 5 tháng thôi. Thì stock market của công ty này rớt xuống rất là nặng, rớt xuống hiện tại đó thấp ở cái cao điểm là 210 tỷ đô la, bây giờ nó mất đi 40 tỷ đô la, có nghĩa là mất đi gần 20%. Trong một thời gian cận đại đây đó, công ty Boeing này đã cạnh tranh rất là vũ bão đối với công ty Airbus, và gần đây đã tuyên bố chiến thắng Airbus rất nhiều, trở thành công ty lớn nhất, và bao nhiêu quốc gia họ cạnh tranh để mua máy bay đó thì họ bỏ cái contract mua Airbus và họ mua Boeing. Đó là một cái sự rất là thất vọng. Ngay cả Việt Nam, ngay cả Trung Quốc họ mua Boeing rất nhiều. Mà cái điều nó hơi trái ngược đó là cách đây chừng khoảng vài tuần thôi thì ông CEO của Boeing lại nói rằng một trong những cái điều khoản mà Tổng thống Trump điều đình với lại Trung Quốc để mà xoa dịu cái mức chiến thương đó là có thể Trung Quốc sẽ mua ồ ạt Boeing, mà mình biết rằng Trung Quốc trong năm rồi đã bắt đầu chế tạo những chiếc máy bay hàng không lớn cỡ khoảng như 747 để cạnh tranh với Hoa Kỳ. Liền lập tức Trung Quốc nói rằng thế giới đừng có mua máy bay của Boeing, hãy mua máy bay của chúng tôi. Và Trung Quốc là cái sứ đầu tiên ra lệnh cấm không cho bay. Sau đó thì bao nhiêu những quốc gia khác bên Âu Châu và Mỹ là cái quốc gia cuối cùng Tổng thống Trump đã tuyên bố cấm không cho bay trước khi biết cái giải pháp này. Cái điều này mình có nhiều giả thuyết. Giả thuyết là có thể là máy bay nó càng ngày càng tối tân quá, và cái hệ thống software đó đôi khi nó điều chỉnh quá tinh tế và pilot không được training kỹ càng, cho nên hai điều đó nó khác ngược lẫn nhau, thành ra là máy bay rớt. Mà cũng có một câu hỏi nho nhỏ là có cái hệ thống gián điệp về cạnh tranh giữa Airbus với lại Trung Quốc hay không, nó tạo ra những điều này. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái vấn đề software phần mềm nó ảnh hưởng vì pilot không được training trong cái hệ thống quá tối tân của máy bay mới là như vậy, khó biết được thưa chị. Câu hỏi thứ nhì, thưa chị, nói về cái gọi là cái resolution của Hạ viện và Thượng viện đó, muốn bác bỏ cái phủ quyết, cái quyền veto của Tổng thống đó. Vì Tổng thống khi mà tuyên bố rằng quốc gia cần được cấp cứu đó, national emergency đó, là Tổng thống không phải thông qua quốc hội có thể chuyển ngân sách của những cái chương trình khác nhau của liên bang vào cái chuyện để cấp cứu nguy cấp cho quốc gia. Đó là quyền của Tổng thống. Tuy nhiên nó phải đúng luật, đúng pháp và cho nó đúng, chứ không thôi người ta có thể lạm dụng quyền. Thì một số nghị sĩ đó đã đảng Cộng Hòa đã rời đảng, cái vị trí của đảng, đi theo của nhóm Dân Chủ, đưa cái phủ quyết ra là có nghĩa là cấm Tổng thống không được làm như vậy. Tuy nhiên luật của liên bang và luật hiến pháp bắt buộc phải có đại đa số của hai bên mới có thể hủy bỏ cái veto này. Hiện tại thì cái ước đoán thành công của quốc hội gọi là hủy bỏ cái quyền veto của Tổng thống Trump không có cao. Có nghĩa rằng ông có thể veto và cái cái declaration của National Emergency vẫn giữ tại chỗ, hiện tại là tình trạng như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Nam Phương xin được trở về cái vấn đề mà kinh tế của Trung Cộng. Thì cái thách thức trong năm 2019 thì chúng ta sẽ follow cái bản báo cáo kinh tế của Thủ tướng Lý Khắc Cường tại cái kỳ họp Quốc hội vừa rồi. Và các chỉ tiêu của họ là thứ nhất là GDP mà grow thì chỉ tiêu khoảng là 6-6.5%. Thì thấp nhất trong 30 năm, thì cái nguyên do và cái mức độ ảnh hưởng đến cái tình hình sản xuất và cái đời sống của người dân và cái giới lãnh đạo của Trung Quốc không biết như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ. Thưa, trước khi trả lời câu hỏi của cô Nam Phương, tôi xin bổ túc cái phần trả lời của câu hỏi trước. Cái resolution về gọi là phủ quyết hay là cái veto đó, nó liên hệ đến cái bức tường, chắc quý vị cũng biết rồi, bức tường biên giới của Mỹ Tây Cơ. Chính phủ Trump muốn tuyên bố là nguy cơ cấp quốc gia để tìm khoảng đâu 3.5 tỷ để phụ cấp cái chương trình. Ông cần 7 cái ngân sách là 8 tỷ đô la. Quốc hội đã cho ông gần như 5 tỷ đô la, 4 tỷ mấy đô la. Ông cần thêm 3.6 tỷ nữa để bắt đầu xây cất bức tường. Đó là cái điều mà hồi nãy không biết là trong cái phần giới thiệu có nói hay không. Trở lại câu nói của cô Nam Phương về Thủ tướng Lý Khắc Cường, đó là ông Thủ tướng Lý đó, thì ông này chỉ là đi theo bù nhìn theo với lại cái chương trình của ông Tập Cẩm Bình mà thôi. Khi mà kỳ rồi họp quốc hội đó của đảng đó, bên đó là Politburo quốc hội đó, là ông Tập Cẩm Bình đã tuyên bố với khoảng 2.400 gọi là gần như là dân biểu, cái danh từ tương đương với dân biểu bên đây đó của quốc hội trong Facebook đó, là năm 2019 sẽ là cái năm khó khăn vô cùng đối với Trung Quốc trên mọi phương diện, trên phương diện nội bộ, trên phương diện quốc tế. Và ông nói không đề cập đến Tổng thống Trump và không đề cập đến Hoa Kỳ, nhưng mà nói rằng cái gọi là cái thách thức của kinh tế quốc gia. Thủ tướng Lee đã nói rằng như câu nói đó, tuyên bố rằng năm tới cái gia tăng của tổng sản lượng quốc gia chỉ khoảng 6.5% thôi. Đây là cái mức gia tăng tệ hại nhất trong 30 năm. Năm rồi đó, cái mức gia tăng của Trung Quốc là 6.7%, thì họ nói năm nay khoảng 6.5%, có nghĩa là thấp đôi chút. Nhưng mà khi Trung Quốc họ nói như vậy đó, thì mình phải đoán rằng cái 6.5 hay 6. nó không đúng, luôn luôn là 1% dưới, cũng như năm 2018 cũng vậy. Họ tuyên bố rằng GDP của Trung Quốc sẽ khoảng 7.5, rốt cuộc chỉ có 6.5 thôi. Nhưng mà thật sự trên phương diện GDP đó, 0.1% là cũng nhiều rồi, chứ đừng nói là 0.5, 2.7 hay là 1%, nó thay đổi nhiều lắm. Nó trên đa dạng trên nhiều phương diện. Dĩ nhiên là chiến thương của Hoa Kỳ, mặc dầu chỉ ở cái mức là 1%, gọi là 10% trên 200 tỷ đô la, đã được gọi là hưu chiến tạm thời. Nếu mà gia tăng đến 25% đó, thì cái nền kinh tế của Trung Quốc rất là tệ hại. Trung Quốc ở đang cái một cái lưỡng cửa rất là nguy hại, là vì Trung Quốc là một cái quốc gia với 1.4 tỷ người dân. Họ đã hủy bỏ cái chương trình gọi là cấm không sanh đẻ cho dân số. Họ đang cái ở vị trí gọi là tiến thối lưỡng nan, là tại như vậy. Trung Quốc hồi xưa giờ họ sản xuất nhiều, họ xuất cảng nhiều, hay là họ tiến triển nền kinh tế nhiều là vì dân số nhiều, lao động nhiều, cho nên đồ hàng hóa họ rẻ. Nhưng mà đã lâu rồi họ cấm, họ cho dân chúng chỉ sanh đẻ một đứa con thôi. Bây giờ đó, theo ước lượng của IMF là chỉ cần 10 hay 15 năm nữa thì trên 2/3 dân số của Trung Quốc là trên 65 tuổi. Có nghĩa là lấy dân ở đâu mà để làm cho công nghiệp. Cho nên họ hủy bỏ, họ phải cho dân số gia tăng. Mà không có dân chúng mà không có con trẻ em hay là mấy thanh niên trẻ hay là thanh thiếu phụ trẻ đó để sản xuất thì nền kinh tế không gia tăng. Mà nếu gia tăng nhiều á, thì lại không đủ nuôi dân, với cái nền tiến triển kinh tế chỉ có 6% thôi. Hồi xưa tới giờ họ quen là 12%. Bên Trung Quốc đó, cái lứa tuổi nào những người nào mà 45 tuổi trở dưới đó, họ đã từ ngày họ lớn lên đó, họ đã biết rằng hả, cứ năm này là tốt hơn năm sau là tốt hơn năm sau nữa, trong 30 năm liên tiếp đây là năm đầu tiên mà họ sẽ thấy rằng cái đời sống của năm tới của họ sẽ tồi tệ hơn năm trước.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Lúc nãy giáo sư có nói là hiện giờ là Hoa Kỳ vẫn còn đang áp dụng cái mức thuế 10% trên số hàng nhập khẩu từ Trung Quốc là 200 tỷ đô la. Nhưng mà Nguyên Hoàng mới nghe được cái tin là trong cái tháng 2 vừa rồi, xuất khẩu giảm đến 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Thì như vậy thì nguyên nhân vì đâu và Trung Quốc có cách gì khắc phục nếu mà cái cuộc chiến thương mại này đã và đang tác động đến kinh tế Trung Quốc như thế nào, thì nó có nặng nề không hay là nhẹ hơn như dự báo, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa khi mức sản xuất và xuất cảng giảm 21% trong một tháng, nó có thể không phải là tiêu biểu của cái chiều hướng nguyên năm. Tuy nhiên đó là con số rất là đáng lo ngại. Nó nhiều lý do. Lý do thứ nhất là cái mức tiêu thụ của toàn cầu, mà trong đó Hoa Kỳ là cái quốc gia nhập cảng hàng của Trung Quốc nhiều nhất, sau đó là Hồng Kông, sau đó là Hồng Kông và Việt Nam, và trong đó Ấn Độ nữa. Có nghĩa là 7 quốc gia đó là nhập cảng hàng của Trung Quốc nhiều nhất, Nhật Bản nữa trong đó. Cái mức tiêu thụ của bên khối Âu Châu, Nhật Bản hay là những quốc gia khác nó bị trì trệ vì nền kinh tế nó cũng không có lên cao cho lắm. Đó là một lý do. Một lý do thứ nhì nữa đó là tiền lãi trên thế giới, Trung Quốc, Hoa Kỳ hay là bao nhiêu nó đang trên đường gia tăng. Và hệ thống exchange rate giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đó nó thay đổi, thành ra làm cho cái đồng đồng đô la nó thay đổi với cái nhân dân tệ, nó cũng ảnh hưởng đến xuất khẩu một phần. Trung Quốc nếu mà tiếp tục với cái đà này rất chịu nhiều khó khăn. Mình nhìn lại, hãy nhìn lại là cái khủng hoảng kinh tế là vào năm 2008, khi đó là kinh tế của về địa ốc và tài chính đó. Hoa Kỳ và bao nhiêu quốc gia bên Âu Châu, thế giới gần như đi vào từ hệ thống khủng hoảng kinh tế, recession của năm 2008. Nhưng mà Trung Quốc lại không đi vào. Trong cái thời đó, họ đã có khả năng bỏ ra gần 600 tỷ để kích thích nền kinh tế. Và họ bỏ thêm 200 tỷ nữa để gọi là chi tiêu trong nội địa và chi tiêu cho đường xá. Tóm tắt là họ tiêu xài khoảng gần 800 tỷ để kích thích nền kinh tế, cho nên Trung Quốc đã thoát khỏi cái nạn khủng hoảng kinh tế 2008 mà tất cả thế giới đều bị. Bây giờ trong tình trạng hiện tại đó, Trung Quốc không còn cái số tiền như vậy để tiêu nữa, và chính ông Tập Cận Bình đã tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ bỏ ra khoảng 300 tỷ giảm thuế để kích thích sự tiêu xài của người dân của Trung Quốc. Và ông cũng nói rằng chúng ta sẽ không có cái số tiền để tiêu như năm 2008 nữa, có nghĩa là không có thể mà thoát ra cái sự chậm trễ này vì số tiền vay mượn. Chúng ta nên nhớ rằng Trung Quốc hiện tại vay mượn rất nhiều, nợ công và nợ tư khoảng 300% cái tổng sản lượng quốc gia, trong khi đó Hoa Kỳ chỉ có 140% thôi. Có nghĩa là có một đô la thì Hoa Kỳ vay mượn 1.4 đô la, trong khi đó Trung Quốc tổng sản lượng là 1 đô la thì họ vay mượn 300. Tiền tệ không có, nền kinh tế không tiến triển và cái mức vay nợ nhiều. Đó là những cái mức thắng mà không cho Trung Quốc có khả năng kích thích nền kinh tế như trong cái thời gian quá khứ.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư cũng vừa mới nói là vấn đề bên Trung Cộng họ đã cắt giảm thuế gần 300 tỷ đô la. Thì không hiểu cái điều vấn đề mà cắt giảm này nó có ảnh hưởng, có tác dụng gì đối với nền kinh tế của Trung Cộng hay không, và có giúp cho họ vượt qua được những cái điều khó khăn, cũng như là không hiểu là với cái vấn đề mà giảm thuế như vậy có khiến cho Trung Cộng thâm hụt ngân sách hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, một cái điểm mình nên nhớ rằng là một quốc gia cũng giống như một cá nhân vậy, cũng có điểm tín dụng. Như quý vị biết là những cái cơ quan agency, credit agency, họ rating cái credit của quốc gia nữa chứ không phải cá nhân hay là của những nghiệp đoàn. Và với cái mức nợ cao như vậy, cái nền GDP giảm xuống, mặc dù còn gia tăng 6% không phải là tệ, nhưng mà so với cái dân số Trung Quốc thì nó rất tệ, và tỷ dân số rất là cao thì phải nuôi dân. Cái credit agency đó, họ khi thấy cái triển vọng như vậy đó mà Trung Quốc lại vay tiền thêm nữa để kích thích nền kinh tế thì có thể sẽ giảm điểm tín dụng. Mà khi giảm điểm tín dụng như vậy đó thì Trung Quốc khi vay mượn tiền đó là sẽ bị cái lãi rất cao, mà cái chiều hướng tiền lãi hiện tại là đang trên đường đi cao. Đại đa số những cái lãi đó là nó gọi là dollar denominated debt, có nghĩa là những cái lãi nó đi chạy theo cái tiền lãi và tiền đô la. Đó là cái ngưỡng cửa mà Trung Quốc đang ở một cái chỗ rất là khó xử. Cộng thêm một cái chiến thương mà Tổng thống Trump đang tung ra, đó là ông đã gọi là chất vấn và muốn thay đổi toàn diện cái hệ thống của WTO, là World Trade Organization đó. Đó là một cái cơ quan mà Trung Quốc đã gia nhập và đã được cái hệ thống vay mượn tiền lãi rất là rẻ, rất là thuận lợi, nhưng mà lại vi phạm hết tất cả điều luật của WTO. Mà nếu mà thay đổi cái đó nữa thì Trung Quốc lại còn vay mượn tiền lãi khó khăn hơn nữa. Trở lại câu hỏi của chị về gọi là giảm thuế 300 tỷ đó có kích thích hay không? Chắc chắn là kích thích luôn luôn. Nền kinh tế nào hay giảm thuế là kích thích. Nhưng mà tôi tiên đoán rằng không thích kích thích cho cái sự tiêu thụ bao nhiêu như là trong thời gian quá khứ. Tại sao? Là tại hiện tại đó, cái tiểu thương và mức trung lưu của Trung Quốc họ vay mượn rất là nhiều. Họ vay mượn để họ mua xe, mua nhà cửa. Và nhất là bây giờ cái lòng tự tin của nền kinh tế Trung Quốc thì họ không có dám gọi là bành trướng hay là tiêu xài với mức giảm thuế. Nó sẽ có ảnh hưởng, nhưng mà ảnh hưởng giới hạn. Đó là cái câu trả lời của tôi thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Chúng ta điểm lại những cái diễn biến về cái cuộc đàm phán kể từ khi mà Tổng thống Trump và ông Tập gặp nhau ở Argentina. Thì các tuyên bố gần đây của ông Trump và ông Pompeo đều cho thấy rằng là cái triển vọng lạc quan về một cái thỏa thuận. Thì theo giáo sư thì cái khả năng mà hai nước đạt được thỏa thuận có cao không, và những cái dấu hiệu gì để chứng tỏ điều này thưa giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy. Tin tức thì thường hay cho thấy là Tổng thống Trump kỳ rồi, ngay cả với lại cái sự thương lượng của Phó Thủ tướng Liu đã qua Thịnh Đốn ở gần cả tuần lễ với phái đoàn để thương lượng đó, thì sau đó đó là Hoa Kỳ đã được cái sự gọi là nhung nhượng rất mạnh của Trung Quốc. Thứ nhất là họ tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ không còn gọi là đối xử một cách khác biệt đối với những công ty quốc danh so với những công ty tư nhân, so với những công ty bán tư nhân, so với những công ty ngoại quốc và những công ty đầu tư bên Trung Quốc. Họ sẽ không đối xử khác biệt. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì đó, họ chấp nhận lập tức mua ngũ cốc của Hoa Kỳ, trong đó đậu nành là cái điểm đầu tiên. Và họ đã bắt đầu mua ồ ạt trở lại dầu khí và dầu thô của Hoa Kỳ. Và họ đã giảm thuế cho trên 700 cái hàng hóa, cho tất cả những cái hàng hóa cho thế giới chứ không phải chỉ Hoa Kỳ không. Và họ đã tuyên bố rằng họ sẽ đưa ra luật pháp cấm những công ty của Trung Quốc hay là những cơ quan chính quyền bắt buộc những công nghệ của những công ty tư nhân của ngoại quốc hay Hoa Kỳ phải giao công nghệ cao sau khi đầu tư bên đó. Họ tuyên bố hết tất cả những điều đó. Thì đó là những điều mà Hoa Kỳ đòi hỏi. Nhưng mà cái điều mà Hoa Kỳ còn đòi hỏi hơn nữa là không phải chỉ hứa thôi, mà cái cách nào phải để cho Hoa Kỳ có thể kiểm tra và kiểm chứng, rồi cộng thêm cái hệ thống gián điệp này nọ. Hiện giờ hai bên đã kéo nhau ra tòa trên hai mươi mấy cái vụ án về tố cáo lẫn nhau là không công bằng trên chiến thương. Mặc dù Trung Quốc hứa hẹn như vậy, nhưng mà đưa ra những cái thỏa thuận để về gián điệp để gọi là làm vui lòng Hoa Kỳ hay không, nó còn nhiều gây go lắm. Có thể là sẽ có thư giãn, nhưng mà giải quyết tạm thời ngắn thì chắc chưa đâu. Có lẽ khoảng cuối 2019 thì mình sẽ thấy những kết quả nhiều hơn.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Rất tiếc là thời gian của chúng ta đi qua rất là nhanh, mặc dù có còn rất là nhiều những cái thắc mắc, những cái câu hỏi để xin được giáo sư trả lời, nhưng mà chúng ta xin được hẹn vào kỳ tới. Và bây giờ thì xin được hẹn với quý thính giả trong chương trình vào ngày thứ Bảy lần tới. Xin kính chúc tất cả quý thính giả, gia đình giáo sư, gia đình của Nam Phương và gia đình của Nguyên Hoàng một cuối tuần thật là nhiều niềm vui, một mùa xuân đang chờ đón chúng ta, và chúng ta sẽ thấy những cái đóa hoa nở rộ ở hai bên đường, một mùa xuân thật là đẹp với một cái thời tiết rất là dễ thương. Xin kính chào và hẹn với quý thính giả cũng như giáo sư Nam Phương và Nguyên Hoàng vào kỳ tới ạ.
Vâng, kính chào ạ.
Vâng.